Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm ngày 23 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam cam kết với Mỹ đưa Triều Tiên trở lại tiến trình phi hạt nhân hóa. Tổng thống Trump phóng sinh gà Tây nhân lễ tạ ơn. Ba nhân viên quân sự ra khỏi Tòa Bạch Ốc do tiếp xúc với phụ nữ nước ngoài trong chuyến công du của Tổng thống Trump. Và Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói chỉ có công nhân khổ vì các biện pháp trừng phạt.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin về việc Việt Nam cam kết với Mỹ đưa Triều Tiên trở lại tiến trình phi hạt nhân hóa. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi câu chuyện các tổng thống Mỹ phóng sinh gà Tây nhân dịp lễ tạ ơn. Kế đến là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cơ quan khí tượng của Nga hôm 21 tháng 11 cho biết họ đo được mức ô nhiễm của một loại đồng vị phóng xạ cao gấp 1.000 lần so với bình thường ở dãy núi Ural. Số liệu chính thức đầu tiên này của Nga củng cố cho các báo cáo nói rằng một sự cố hạt nhân đã xảy ra. Dữ liệu này dường như ủng hộ một báo cáo của Viện An toàn Hạt nhân Pháp IRSN. Báo cáo nói hôm 9 tháng 11 rằng một đám mây ô nhiễm phóng xạ trên bầu trời châu Âu cho thấy đã có rò rỉ xảy ra tại một cơ sở hạt nhân ở Nga hoặc Kazakhstan vào tuần cuối cùng của tháng 9. Cả Nga lẫn Kazakhstan đều không thừa nhận đã có bất kỳ vụ tai nạn nào. Đến nay vẫn chưa có xác nhận từ bất kỳ cơ quan chính phủ nào của Nga về việc có sự cố trên đất Nga mà có thể làm tăng mức độ ô nhiễm từ một loại đồng vị phóng xạ. Phát ngôn viên của Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho hay hôm 22 tháng 11, cơ quan thời tiết nhà nước Nga Rosidromet cho biết trong một tuyên bố là họ đã phát hiện ra mức ô nhiễm rất cao với chất ruthenium-106 trong các mẫu từ hai trạm khí tượng ở khu vực Ural ở miền nam của Nga vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Các nhà khoa học phương Tây nói các mức ruthenium-106 được công bố từ thân chúng, không báo hiệu về bất kỳ mối đe dọa nào đến sức khỏe, mặc dù vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Nga nói trong một tuyên bố rằng ruthenium-106 không gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Một trong hai trạm thời tiết nằm cách khoảng 30 km từ Mayak, một nhà máy khổng lồ tái xử lý nhiên liệu hạt nhân và sản xuất chất phóng xạ phục vụ công nghiệp và nghiên cứu. Nhà máy thuộc sở hữu của công ty hạt nhân nhà nước Nga Rosatom. Trong một tuyên bố, Mayak phủ nhận rằng nhà máy của họ là nguồn gốc của tình trạng gia tăng mức ruthenium-106.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tòa Bạch Ốc vừa tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã đạt được sự cam kết của các nhà lãnh đạo Việt Nam về giải pháp nhằm đưa Triều Tiên trở lại tiến trình phi hạt nhân hóa. Tuần rồi, sau chuyến công du 3 ngày của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam, Tòa Bạch Ốc ra thông cáo nói Tổng thống đã đạt được các cam kết mới từ các nhà lãnh đạo của Việt Nam để hỗ trợ chiến dịch toàn cầu tăng áp lực tối đa để đưa Triều Tiên trở lại con đường phi hạt nhân hóa. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA Việt ngữ, giáo sư Carl Thayer thuộc trường đại học New South Wales nhận định rằng Việt Nam bị áp lực từ phía Mỹ.
At the moment, the name of the game is Donald Trump giving Northeast Asia first priority, and that is focused on Korea and non-proliferation. So, without supporting the U.S. fulsomely, Vietnam would risk some collateral damage, if we can put it that way. So, it costs Vietnam very little in the sense the administration's pressing countries to cut the size of the North Korean embassy, to return laborers if they're working in their countries. And to stop any illegal trafficking.
Khi ông Trump đưa vấn đề Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu, giả sử nếu như Việt Nam không ủng hộ cam kết của Mỹ trong chính sách này, thì Việt Nam sẽ gặp rủi ro trong quan hệ song phương. Về mặt hành chính thì Việt Nam có thể sẽ cắt giảm nhân viên ở Sứ quán Triều Tiên, hai nước sẽ rút lao động về và ngưng các giao dịch thương mại bất hợp pháp. Ngoài ra, một số dự án làm ăn của Triều Tiên tại Việt Nam có thể bị cắt giảm. Một tháng trước khi ông Trump thăm Hà Nội, một nhà hàng Triều Tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi từng có khoảng 15 nhân viên Triều Tiên được thuê làm việc, đã phải đóng cửa. Trước đó, hãng tin Yonhap cho biết Việt Nam cũng đã trục xuất người đứng đầu và thứ nhì của chi nhánh ngân hàng thương mại Tan John tại Hà Nội, nghi do rửa tiền. Ông Thayer cho rằng Việt Nam, một thành viên của Liên Hiệp Quốc, hiện đang bơi giữa các cường quốc và sức ép từ Mỹ là rất lớn.
Vietnam is a member of the UN, and here you have Security Council resolutions, two of them unanimous, in which China and Russia have also agreed. So Vietnam is swimming with the tide. It's got pressures from the US, but it's easy for Vietnam to back that because Vietnam does not have Korean workers, to my knowledge, in the country. There may be some investment in sericulture or silkworms, Vietnam trying to downplay or curtail those activities.
Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Nga và Trung Quốc cũng đã đồng thuận với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Triều Tiên. Mỹ đã ra sức ép và Việt Nam cũng phải ủng hộ vấn đề này. Vào tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới với Triều Tiên do Mỹ soạn thảo, trong đó cấm các nước cấp phép làm việc cho các lao động Triều Tiên tại nước ngoài. Giáo sư Thayer còn cho biết thêm rằng đây cũng là cam kết chung của các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, còn gọi là ASEAN, mà trong đó Việt Nam là thành viên. Tuyên bố chung hôm 12 tháng 11 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, ngay sau khi ông Trump gặp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tại Hà Nội, nói rằng Triều Tiên là một vấn đề quan ngại, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc về các chương trình và vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Ngoài ra, Mỹ và Việt Nam đều hối thúc tất cả các nước thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác song phương để đảm bảo thực thi hiệu quả những nghị quyết này. Tuyên bố còn nhấn mạnh rằng hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình. Nhà báo độc lập Võ Văn Tạo bình luận rằng Việt Nam đưa ra cam kết về vấn đề Triều Tiên chỉ mang tính hình thức, ngoại giao là chính.
Tôi nghĩ rằng đấy là một cái thông báo có tính chất ngoại giao thôi, không có ý nghĩa là bao nhiêu đâu. Đó là chỉ là một văn kiện ngoại giao hình thức thế thôi. Thực ra đối phó với lại Bắc Hàn, cái mối nguy hiểm của Bắc Hàn thì phải là những cường quốc, còn Việt Nam có tác động gì đối với Bắc Triều Tiên đâu. Cho nên là trong cái thông cáo chung hai nước thì câu đó thì tôi nghĩ đó chỉ là hình thức thôi, chứ còn không có thực chất là bao nhiêu đâu. Tất nhiên tôi biết trong cái mối quan hệ giữa nhà nước Việt Nam và nhà nước Bắc Hàn là cũng có những cái quan hệ ít bị lộ ra, chứ cũng có những cái quan hệ chính định nào đó trong quá khứ, chuyện mua bán trao đổi, ví dụ như là đổi gạo lấy tàu ngầm huấn luyện Triều Tiên vân vân gì đấy, một số loại vũ khí ấy, nhưng cũng không đáng kể lắm đâu. Nhưng mà sau được khoảng đầu thập niên 90 bắt đầu là nhà nước Việt Nam là quan hệ với chủ trương quan hệ với Nam Hàn, Đại Hàn đó, thì tự nhiên là cái quan hệ giữa Bắc nhà nước Việt Nam và Bắc Triều Tiên là hạ xuống một bậc rất là sâu so với lại trước đó.
Trả lời câu hỏi của một phóng viên Hoa Kỳ liệu Việt Nam có thể làm trung gian để Hoa Kỳ và Triều Tiên giải quyết vấn đề hạt nhân hay không, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 12 tháng 11 nói rằng Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông Quang nói thêm rằng Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và sẽ làm hết sức mình và làm những gì có thể làm được để góp phần thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng sự ảnh hưởng của Việt Nam đến Triều Tiên rất hạn chế.
Theo tôi thì cái việc mà Hà Nội có thể mà nói chuyện được với Bắc Hàn về vấn đề vũ khí hạt nhân sẽ rất là hạn chế. Thực sự là về quan hệ kinh tế giữa hai nước không có nhiều. Ngoại trừ một cái là hai bên tự nhận với nhau là đều là theo chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản. Còn ngoài ra thì không có gì hết. Và cái nước mà có thể cái áp lực lên Bắc Hàn lớn hơn nhiều Trung Quốc. Đó thì cái chuyện mà tôi nghĩ là cùng lắm là phía nhà cầm quyền ở Việt Nam sẽ có thể là thông qua kênh ngoại giao sứ quán ở Bắc Hàn mình có thể nêu vấn đề với bên nước Bắc Hàn thôi, chứ mà mình không thể nào mà có cái sự gì để mà có thể công cụ gì trong tay để có thể gây áp lực được với chính quyền Bắc Hàn về vấn đề vũ khí hạt nhân hết.
Việt Nam hiện là một trong những nước cộng sản hiếm hoi còn thiết lập ban giao dưới Triều Tiên ngoài Trung Quốc và Cuba. Vào đầu năm nay, đài truyền hình Nhật NH News trích lời cựu bí thư thứ hai của tòa đại sứ Triều Tiên tại Hà Nội, Han Jin-moon, nói các nhân viên ngoại giao của đại sứ quán Triều Tiên ở Hà Nội có nhiệm vụ phải kiếm tiền nộp về cho Bình Nhưỡng. Theo báo The Diplomat, mặc dù trì mối quan hệ ngoại giao dưới Triều Tiên từ những năm 1960, quan hệ đối tác Hà Nội-Bình Nhưỡng thường bị căng thẳng bởi những bất đồng về chính sách và tranh chấp về kinh tế. Những căng thẳng này bắt đầu xuất hiện trong các giai đoạn sau chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là vào năm 1968, khi Bắc Việt quyết định tham gia các cuộc đàm phán hòa bình giữa Hoa Kỳ.
Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 21 tháng 11 kêu gọi các lãnh đạo diễn đàn Á-Âu hợp tác để đảm bảo an ninh và tự do hàng hải trên vùng Biển Đông đang có tranh chấp. Phát biểu trong lễ bế mạc hội nghị thượng đỉnh ASEM tại Naypyidaw, thủ đô Myanmar, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, nguy cơ xung đột do tranh chấp lãnh thổ và biển đảo ngày càng hiện hữu. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao sau cuộc họp hai ngày ở Myanmar được truyền thông trong nước đăng tải, Việt Nam kêu gọi các nước cần kiên trì thúc đẩy nỗ lực chung khẳng định cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, kiềm chế các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình. Cũng theo thông cáo này, ông Minh khẳng định Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các thành viên ASEM đóng góp vào nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Cũng lên tiếng kêu gọi về an ninh trên Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh ASEM hôm 20 tháng 11 thúc giục có các nỗ lực chung để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Vương Nghị được Tân Hoa Xã trích lời nói tại hội nghị rằng bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực là điều tiên quyết để đạt được tiến bộ và thịnh vượng cũng như việc chia sẻ trách nhiệm của tất cả các bên ở châu Á và châu Âu. Vấn đề Biển Đông không được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh APEC của khối 21 nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương hồi đầu tháng này, nhưng đã là chủ đề thảo luận trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội sau đó. Việc Trung Quốc tiếp tục các hoạt động xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên vùng Biển Đông có tranh chấp làm cộng đồng quốc tế lo ngại và Việt Nam là một trong những nước chịu áp lực nhiều nhất từ Trung Quốc. Sự căng thẳng trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Trung Quốc tăng cao vào giữa năm nay khi Hà Nội được cho là phải quyết định ngừng khoan thăm dò dầu khí với đối tác Tây Ban Nha, công ty dầu khí Repsol dưới sức ép của Bắc Kinh. Tổng thống Trump trong chuyến thăm tới Hà Nội hôm 11 tháng 11 đã đề xuất làm trung gian hòa giải cho tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Đại Quang, người tiếp Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch đã không nói liệu Việt Nam sẽ chấp nhận lời đề xuất này của Tổng thống Mỹ hay không. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ rời Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc đã tới Hà Nội và trong chuyến thăm này, hai quốc gia láng giềng đã nhất trí không gây rắc rối thêm về các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Một đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng vấn đề chống tham nhũng chưa bao giờ nóng như giai đoạn hiện nay. Trong buổi thảo luận về dự luật phòng chống tham nhũng sửa đổi hôm 21 tháng 11 tại Hà Nội, đại biểu Nguyễn Chiến của Hà Nội được truyền thông trong nước trích lời nói 10 năm qua thi hành luật giống như xây lò, nhưng củi to củi ướt chưa cháy được. Phát biểu trong buổi thảo luận đóng góp ý kiến, đại biểu này nói, vậy sửa luật lần này phải gia cố để bảo đảm củi to, củi nhỏ, củi ướt, củi khô đều phải cháy, theo trích dẫn của Vietnamnet. Việc ví von chiến dịch xử lý tham nhũng với chiếc lò đốt củi được bắt đầu từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông phát biểu tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hồi cuối tháng 7 vừa qua. Câu nói nổi tiếng của ông "lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy" đã được lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội như một lời tuyên bố cho một chiến dịch chống tham nhũng do ông phát động. Nhận định về hiệu quả của lò xử lý tham nhũng này, cựu đại tá an ninh Đinh Đình Phú, một người mạnh mẽ lên tiếng chống tham nhũng ở Hải Phòng, nói điều quan trọng là phải xác định ai là người nhóm lò.
Thì vấn đề ai là người dõi lò lên, nó nửa hồng lên để mà củi cháy chứ. Đấy, cái người dõi lò mới quan trọng đấy. Bây giờ đối tượng tham nhũng là ai? Đối tượng tham nhũng không phải dân lành. Ai để cái đề ra chính sách và pháp luật cũng không phải dân lành. Thì ai xử được những người có chức có quyền là tham nhũng thì ai xử được? Thế phải là đảng.
Nhưng ông Phú, người từng đứng ra đại diện nhân dân tố cáo các quan chức thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng tự ý chia chác đất đai vô nguyên tắc, cho rằng đối tượng tham nhũng là những người có chức có quyền chứ không phải dân lành. Ông nhận định cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến trong nội bộ đảng. Đặt ra câu hỏi trong buổi hội thảo của Quốc hội hôm 21 tháng 11 rằng phải xác định ai có thể lấy được tiền bạc của nhà nước, đại biểu Nguyễn Chiến tự trả lời. Đó là người có chức vụ, quyền hạn, được trực tiếp giao trách nhiệm quản lý tài sản, đó là những chủ thể đặc biệt. Để cuộc chiến chống tham nhũng có hiệu quả, theo ông Phú, tác giả của hồi ký cuộc chiến thầm lặng, cần phải kết hợp ba mũi giác công, đó là sự kết hợp của nhân dân, báo chí và đảng viên, theo người từng làm trong ngành an ninh quân đội Việt Nam. Ông Phú đề xuất luật sửa đổi phải có những điều khoản xử lý những người bao che cho các hành vi tham nhũng, đồng thời bảo vệ những người đứng ra chống tham nhũng, cũng như khen thưởng cho những người này.
Thì không bổ sung vào luật thì không ổn, không ai dám làm cả, không ai dám chống cả.
Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, các vụ tham nhũng trong năm nay gây thiệt hại trên 1.350 tỷ đồng. Số tiền này cũng chưa bằng một nửa so với số tiền hơn 3.300 tỷ đồng mà cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã làm thất thoát. Vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí này của Mật vụ Việt Nam theo cáo buộc của chính phủ Đức được cho là nằm trong chiến dịch chống tham nhũng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, ông Trọng từng nói sẽ bằng mọi giá mang ông Thanh về Việt Nam để xử lý. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ 27 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tham nhũng. Và theo ông Phú, cả xã hội biết đối tượng tham nhũng là ai, cho nên chỉ cần pháp luật có nghiêm không thì sẽ giải quyết được vấn nạn này.
Ba nhân viên quốc phòng Mỹ vừa bị chuyển công tác do nghi có tiếp xúc trái quy định với phụ nữ nước ngoài, vi phạm quy định về giờ giới nghiêm khi tháp tùng Tổng thống Donald Trump công du đến Việt Nam. Một nguồn tin của VOA Việt ngữ thân cận với chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Việt Nam hôm 22 tháng 11 cho biết rằng một nhóm các nhân viên trong đoàn của ông Trump có tiếp xúc với phụ nữ ở cả Đà Nẵng và Hà Nội. Tờ Washington Post hôm 22 tháng 11 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay ba nhân viên quân sự bị điều chuyển khỏi tòa Bạch Ốc do bị cáo buộc tiếp xúc với phụ nữ nước ngoài trái quy định và vi phạm về giờ giới nghiêm. Tờ USA Today trích lời ông Mark Wright, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, xác nhận rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét hành vi của những nhân viên này khi họ tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á, trong đó có Việt Nam. Tờ Washington Post nói rằng người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc từ chối đưa ra bình luận về vụ này và nói báo chí nên hỏi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jim Mattis để được trả lời. Những nhân viên này làm việc tại cơ quan liên lạc Nhà Trắng, đơn vị quân đội chuyên trách cung cấp thông tin an toàn đến Tổng thống, Phó Tổng thống, các mật vụ và các quan chức khác. Nếu bị kết tội, những nhân viên này có thể mất quyền tiếp cận các thông tin mật, bị xử lý hành chính hoặc thậm chí bị đưa ra tòa quân sự. Tờ Washington Post còn cho hay, ba nhân viên này đã bị thuyên chuyển công tác vào hôm thứ Ba, 21 tháng 11. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào liên quan đến vụ này, nhưng thừa nhận đang tiến hành điều tra. Cơ quan truyền thông Nhà Trắng hiện có khoảng 1.200 nhân viên, trong đó nhiều nhân viên được cử đến Tòa Bạch Ốc làm việc. Đây không phải là lần đầu tiên các nhân viên phục vụ đoàn công du của Tổng thống Mỹ tiếp xúc với phụ nữ nước ngoài. Trước đó, bốn quân nhân Tòa Bạch Ốc cũng phải đối mặt với một cáo buộc tương tự trong chuyến thăm Panama của Phó Tổng thống Michael Pence vào hồi tháng 8, theo tờ Washington Post. Bốn nhân viên Mỹ, hai người thuộc lục quân và hai người thuộc không quân, bị cáo buộc đưa phụ nữ nước ngoài vào trong khu vực an ninh sau giờ làm việc khi đang chờ ông Pence tới Panama. Họ bị đưa về nước trước khi Phó Tổng thống đến và bị đình chỉ nhiệm vụ tại Tòa Bạch Ốc để phục vụ công tác điều tra. Theo quy định, các quân nhân có thẻ vào các khu vực an ninh nghiêm ngặt phải thông báo về mọi mối quan hệ với các cá nhân ngoại quốc để đảm bảo sự giao tiếp không nguy hại đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Trong một vụ khác vào năm 2012, Tòa Bạch Ốc đưa 13 nhân viên mật vụ từ Colombia trở về thủ đô Washington sau khi họ bị cáo buộc đưa gái mại dâm vào khách sạn. Các nhân viên này đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến đây để tham dự một diễn đàn kinh tế. Vụ việc này khiến 10 nhân viên bị sa thải và dẫn đến lo ngại rằng các thông tin mật về chuyến công du của Tổng thống Mỹ có thể bị lộ qua đường gái mại dâm.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ngày 22 tháng 11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói trước các công nhân may mặc nước này rằng chính họ, chứ không phải ông, sẽ chịu khổ sở nếu Liên minh châu Âu rút lại các điều khoản thương mại ưu đãi do lệnh giải tán đảng đối lập chính ở Campuchia, theo tin của Reuters. Sau khi Tòa án tối cao Campuchia ra lệnh giải tán Đảng Cứu quốc Campuchia CNRP hồi tuần trước, theo yêu cầu của chính phủ, Liên minh châu Âu đã đề ra mối đe dọa trong việc chấm dứt miễn thuế đối với hầu hết hàng xuất khẩu của Campuchia. Năm 2016, các nước EU chiếm khoảng 40% lượng hàng xuất khẩu của Campuchia, hầu hết là quần áo. Đứng trước các công nhân may mặc ở Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen nói, các bạn phải nhớ rõ rằng nếu có bất cứ lệnh cắt giảm mua hàng nào thì tất cả là do lỗi của một nhóm người trong đảng đối lập. Ông nói tiếp, Hun Sen sẽ không chết, nhưng chính công nhân, các bạn sẽ chết. Đảng CNRP bị cấm sau khi lãnh đạo đảng Kem Sokha bị bắt vì bị buộc tội phản quốc. Chính phủ Campuchia nói ông Kem Sokha tìm cách chiếm quyền cùng với sự trợ giúp của Mỹ. Nhưng ông Kem Sokha bác bỏ cáo buộc này, nói đây là động cơ chính trị cho phép ông Hun Sen gia hạn 3 thập kỷ nắm quyền trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Thủ tướng Hun Sen cáo buộc đảng đối lập, trong đó có nhiều lãnh đạo đang sống lưu vong, đã cố gắng vận động để chống lại Campuchia trong lĩnh vực thương mại. Các nhà lãnh đạo đảng đối lập nói họ không kêu gọi có các biện pháp trừng phạt thương mại vì tác động của nó trên nguồn sinh kế của 700.000 công nhân may mặc. Hôm thứ Ba, Thụy Điển cho biết họ đã ngừng khoản viện trợ mới cho Campuchia, trừ giáo dục và nghiên cứu, và sẽ không tiếp tục ủng hộ cho chương trình cải cách nữa. Đây là một hành động cụ thể đầu tiên của một quốc gia EU sau lệnh giải tán. Hoa Kỳ đã cắt giảm ngân sách tài trợ cho bầu cử ở Campuchia và tuyên bố sẽ có các bước trừng phạt. Nhưng theo Reuters, nền kinh tế Campuchia có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị. Mức tăng trưởng hàng năm của Campuchia vào khoảng 7% trong vòng 6 năm qua. Hôm thứ Tư, Ngân hàng Thế giới dự đoán kinh tế Campuchia sẽ tăng trưởng khoảng 6,9% trong năm tới, so với tốc độ tăng trưởng là 6,8% trong năm 2017, bất chấp các rủi ro bao gồm bất ổn về bầu cử.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện các Tổng thống Mỹ phóng sinh gà Tây nhân dịp lễ tạ ơn.
Theo người đứng đầu Hội lịch sử Tòa Bạch Ốc, có nhiều giai thoại về xuất xứ của truyền thống phóng sinh gà Tây vào lễ tạ ơn, mà một vài trong số đó khởi thủy từ đời Tổng thống Abraham Lincoln trong thời nội chiến. Sử gia Edward Langer của Hội lịch sử Tòa Bạch Ốc cho biết,
he had a son named Tad.
Ông ấy có người con trai tên là Ted. Ted nói đùa với Tổng thống Lincoln rằng con gà Tây mà chú cưng đã dạo quanh các phòng phiếu năm 1864. Ông Lincoln hỏi lý do, phải chăng con gà cưng của Ted tới đó để bỏ phiếu?
Và Ted trả lời rằng không, con gà cưng của chú còn nhỏ, chưa biết bỏ phiếu. Sử gia Edward Langer của Hội lịch sử Tòa Bạch Ốc cho biết,
thế nên Tổng thống Lincoln đã phóng sinh con gà đó để nó khỏi bị làm thịt cho thực đơn lễ tạ ơn.
Khi làm Tổng thống vào những năm 1940, ông Harry Truman bắt đầu phóng sinh gà Tây trong lễ tạ ơn. Gần 20 năm sau, trong một dịp được lưu chép cẩn thận, Tổng thống John Frank Kennedy đã quyết định phóng sinh cho chú gà Tây được đưa tới Tòa Bạch Ốc để lên bàn tiệc tại lễ tạ ơn. Ông Kennedy bảo, tôi sẽ phóng sinh con gà này để cho nó được phát triển. Sử gia Edward Langer của Hội Lịch sử Tòa Bạch Ốc cho biết.
Chúng ta biết rằng Tổng thống John F. Kennedy chắc chắn là người bắt đầu tập tục này và truyền thống đó được tiếp nối, có lúc không đều đặn.
Tòa Bạch Ốc tiếp nhận các con gà Tây để Tổng thống phóng sinh với sự hỗ trợ từ Liên đoàn Gà Tây Quốc gia. Sử gia Edward Langer của Hội Lịch sử Tòa Bạch Ốc cho biết.
Theo tôi, có lẽ Tòa Bạch Ốc chính thức tiếp nhận gà Tây kể từ đời Tổng thống Harry Truman. Thời ông Truman là lần đầu tiên có một buổi lễ công khai.
Những con gà Tây được phóng sinh từ Tòa Bạch Ốc thường được đưa về các vườn thú cưng lân cận. Còn những con gà Tây trong thực đơn của Tổng thống là từ tiền túi của chính Tổng thống và được chế biến theo khẩu vị của Tổng thống và gia đình ông.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội.
Trâm Mỹ kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học mỗi buổi tối thứ năm trên đài VOA ở địa chỉ Facebook là VOA tiếng Việt, chương trình livestream với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Ngày hôm nay với chủ đề bệnh đau lưng thì chúng tôi xin mời bác sĩ Hội trình bày về căn bệnh này trước, sau đó sẽ lần lượt trả lời quý vị và các bạn những thắc mắc về sức khỏe nhé. Nói về căn bệnh đau lưng này thì xin bác sĩ cho những cái định nghĩa khái quát căn bệnh đau lưng được định nghĩa như thế nào?
Thì nói đến vấn đề đau lưng thì ta phải nghĩ là cái vị trí đó là cái lưng. Cơ thể của chúng ta là phía sau thì có cái gọi là cái lưng. Lưng nó kéo dài từ ở cổ cho đến qua thắt lưng, cho đến gần cái mông thì ta kêu là cái lưng. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đau á, cái lưng đó có thể đau mọi vùng ở cái vùng lưng. Nhưng mà cái đau nhiều nhất á, phải nói rằng là ở cái vùng thắt ngang lưng. Do đó thì hôm nay chúng ta cũng đặt cái trọng tâm vào vấn đề mà đau lưng, cái đau ở thắt ngang lưng. Đó là cái nơi mà chúng ta thường bị nhiều hơn hết. Tuy nhiên chúng ta cũng nói những cái đau lưng khác cũng ở vùng lưng nhưng mà nó rất là ít hơn.
Vâng, vậy xin mời bác sĩ trình bày luôn những cái nguyên nhân, tác nhân gây nên căn bệnh đau lưng thưa bác sĩ.
Thường thường đó là chúng ta thấy là cái nguyên nhân đó là đa số các cái đau lưng người ta không có rõ nguyên nhân. Người ta không có rõ. Nhưng mà cũng có những cái nguyên nhân khác đó, nó tạo nên đau lưng thì chúng ta thấy rằng là nói về cái cột sống đó, cái xương sống đó thì là do thoái hóa cái cột sống. Thoái hóa cái xương sống, chúng ta có 32 đốt đó, thì cái xương sống nó bị thoái hóa đi. Nó có thể làm chúng ta đau lưng. Thứ hai á là cái như chấn thương về cột sống. Thì chấn thương về cột sống thì chúng ta thấy đôi khi chúng ta bị gãy xương, loãng xương, cũng có thể là bị sụp xương, gãy xương như chúng ta kỳ trước chúng ta nói. Nó cũng tạo nên một cái đau lưng. Và chúng ta có những cái chứng bệnh đó, nó liên quan đến xương sống như là cái khối u. Đôi khi nó có những khối u ở xương sống như là rất là hiếm. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết tới. Nó có những cái kêu là viêm cột sống hoặc là nhiễm trùng cái xương sống. Nhiễm trùng xương sống nó cũng gây ra đau lưng. Và nó có những cái trường hợp ta kêu là chấn thương. Cái này là thường thường chúng ta thấy rằng là nó gây ra cái tai hại. Đó là chấn thương cái cột sống. Thí dụ như ta bị tai nạn, xe hơi, bị xe đạp, xe máy, vân vân. Hoặc là chúng ta té, hoặc là chúng ta có những đụng chạm gì đó. Nhất những người chơi thể thao đó, nó kêu là chấn thương cái cột sống. Chấn thương đó nó có thể là tạo nên một cái gãy xương. Thì nó rất là nặng, gãy xương. Thứ hai, nó có thể làm cho những cái, nó kêu là cái đĩa sụn đó, cái đĩa ở chính giữa các cái xương sống đó, là nó có thể tạo nên một cái hernia, tức là một cái lòi cái đĩa đó ra, hoặc là nó sụp lại. Thì đó nó cũng tạo nên một cái đau, và đôi khi nó chèn ép cái dây thần kinh, nó làm chèn ép cái dây thần kinh đi ra ngoài đó. Thì nhất là ở vùng bên dưới thắt lưng đó, thì nó tạo cho chúng ta những cái đau, mà cái đau đó nó có thể đi xuống dưới phía mông và đi xuống dưới hai chân. Thì như thế đó, đôi khi chúng ta gọi là thần kinh tọa, nó ép cái dây thần kinh tọa ở cái đốt sống thứ tức là cái L, tức là ở xương bên số 5, số 4, số 5, và cái đó là kêu là lumbar đó. Vâng, thì ngoài ra thì như là kỳ trước chúng ta nói là loãng xương nó gây ra sụp cái xương, và thì đó là nói về cái đốt sống. Nhưng mà còn những cái bệnh ngoài cái đốt sống đó, chúng ta nó không phải là bệnh ở bên của cái đốt sống hoặc là cái lưng, mà nó từ ở phía trước. Ví dụ như là bệnh thận, nếu chúng ta thận cái sỏi thận đó, sạn thận nó cũng gây ra đau lưng. Và thứ hai là những cái kêu là bệnh về cái đường mật đó, cái đường mật, cái túi mật đó, ta viêm túi mật hoặc là sỏi mật cũng tạo cho chúng ta đau ra phía sau lưng. Hoặc là những cái đường ruột, đau cái đường ruột, đau cái lá mía, tức là pancreas, nó cũng tạo ra, nó đau lói ra phía sau, đó kêu là đau lói ra sau lưng đó. Và ngay đường ruột, hoặc là nhất là phụ nữ, thì chúng ta thấy phụ nữ có cái buồng trứng, khi có những cái đau, cái viêm buồng trứng, hoặc là khối u của buồng trứng, hoặc là chúng ta có phụ nữ có cái uterus đó, tức là cái tử cung đó, mà nó sưng lên, nó viêm, hoặc đôi khi nó ung thư đó, nó có thể là gây ra cái đau nó lói ra phía sau. Hoặc là cái bàng quang cũng vậy, tức là chúng ta cái bọc đáy đó, thì nếu mà chúng ta bị viêm bọc đáy, hoặc là đôi khi nó tắc cái không có đi tiểu được, nó căng lên, thì nó cũng đau ra phía trước, lại còn đau ra phía sau nữa. Thì đấy là những cái nguyên nhân ở xa. Và có những cái bệnh khác như là bệnh viêm phổi, cái phổi chúng ta đó, nếu mà chúng ta bị sưng phổi, viêm phổi, hoặc là phổi có nước, hoặc là lao phổi, thủng cái màng phổi, nó cũng gây ra đau ra phía sau nữa. Đó có những trường hợp đó thì nó cũng hiếm, nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết là ngoài ra thì những cái đau lưng do những cái bắp thịt của chúng ta nó căng thẳng, hoặc là nó bị sprain, bị tổn thương, chấn thương, và nó bị co thắt lại, nó cũng làm cho chúng ta đau. Đó là về nói chung đó là chúng ta về thứ nhất là do cái cột sống, thứ hai là do những cái bệnh từ khắp từ xa, và đặc biệt đó là chúng ta thường đó là do cái bắp thịt đó. Đấy là những cái chúng ta thấy là đó là những cái nguyên nhân.
Bác sĩ vừa
mà
nói
những người đó.
Vâng, những nguyên nhân như vậy. Nhưng mà thưa bác sĩ, như hồi nãy thì mình cũng có trình bày qua, đó là cái bệnh đau lưng này thường thấy ở phụ nữ mà cao tuổi một chút, trên 60. Thì không biết là tại sao với độ tuổi đó và giới tính nữ thì dễ bị mắc bệnh đau lưng, thưa bác sĩ?
Như chúng ta biết là khi sau tuổi 50 thì là phụ nữ không còn kinh kỳ nữa, ta kêu là thời kỳ tắc kinh, mãn kinh. Thì khi mãn kinh đó thì nó có gây ra kêu là cái loãng xương, như lúc cho ta đã biết, và tạo nên cái xương chúng ta nó bị xốp và có thể bị gãy hoặc bị sụp. Nhưng mà đồng thời đó là phụ nữ đó là cái tới cái tuổi đó đó có những cái bệnh về tử cung hoặc là buồng trứng, nó cũng thể gây ra những cái đau, nó đau ra phía sau như tôi mới kể lúc nãy đó. Thì do đó là cái tuổi mà người ta nói là phụ nữ là hay bị đó, mà cái tuổi cao. Nhưng mà nói chung đó thì cái người ai cũng có thể bị cả.
Yeah.
Có thể là cứ trên 30 tuổi đi thì là dễ mắc bệnh đau lưng nhiều hơn.
Dạ. Yeah. Những cái triệu chứng báo hiệu cho mình biết là mình bắt đầu là nạn nhân của căn bệnh đau lưng đó là những cái biểu hiện như thế nào ạ?
Thì tức là mình nói đau lưng, tức là đau lưng, cái lưng chúng ta bị đau. Đó, đau có thể nhiều khi nó đau là rất là nặng. Nó kêu là bị
đứng lên ngồi xuống là khó khăn.
Nghĩa là đau rất là cấp tính đó, nó kêu là cấp tính đó.
Vâng.
Ví dụ như là chúng ta bị té rồi bị gãy xương, sụn xương. Đó, những cái đó là cấp tính, đau rất là nặng, rất là mạnh. Còn có những cái đau nó kêu là đau nhẹ nhàng, nó đau mơ hồ. Thì chúng ta thấy bắt đầu nó đau ở phía sau lưng thì chúng ta có thể là chúng ta xoay tới xoay lui, chúng ta thể thao chút mà nó vẫn tiếp tục, thì cái đó là cái bệnh đau lưng đó, nó trở thành mà quá 3 tháng nó kêu là đau kinh niên đó.
Vâng.
Do đó khi chúng ta thấy đau ở bất cứ vùng nào ở đằng sau thì kêu là đau lưng.
Thưa bác sĩ, bệnh đau lưng có nguy hiểm không? Biến chứng của nó như thế nào?
Cái bệnh đau lưng á, nó có trường hợp nguy hiểm là khi nếu chúng ta gãy cái xương sống đó, gãy cái xương sống nó rất là nguy hiểm, bởi vì thí dụ như ta bị tai nạn rồi cái xương sống nó bị gãy rồi nó ảnh hưởng, mà khi chúng ta di động đó, di động nó có thể làm hư cái dây thần kinh từ cái là được thần kinh spinal đó, là xương sống
cục
đó
sống, dạ.
Thì nó có thể làm chúng ta liệt, rất là nguy hiểm. Do đó khi mà những cái người tai nạn xe đó mà bị nằm, nhất là xương ở cái cổ, xương cổ vậy, mà nếu chúng ta di chuyển đó, mà không đúng cách đó, nó có thể là làm cho cái xương sống, cái dây thần kinh do đó ta bị liệt, rất là nguy hiểm. Còn những trường hợp mà bướu xương đó về khối u hay là ung thư chúng ta thì nó cũng có thể gây ra tai hại, do đó thì chúng ta cũng cần phải biết để điều trị. Còn thông thường đó thì nó cũng tạo nên một cái mãn tính kinh niên lâu dài rất là khó chịu và nó gây ảnh hưởng đời sống của mình rất nhiều.
Vâng, như bác sĩ nói đó, bệnh đau lưng này nó gây ra những cái biến chứng kinh niên lâu dài. Vâng, và những người bị bệnh đau lưng đó thì họ phải chịu đựng năm dài tháng rộng, chứ không phải là một sớm một muộn mà có thể hết được. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là có cách chữa dứt không? Tức là một khi đã bệnh đau lưng rồi, có hy vọng là mình được chữa khỏi không? Phương pháp điều trị hiện nay như thế nào?
Cái vấn đề mà điều trị đó nó cũng tùy theo cái nguyên nhân. Có những nguyên nhân đó mà chúng ta thông thường thôi, chẳng hạn như là về đau bắp thịt hoặc là do thời tiết thì cái đó nó cũng dễ thôi, để chúng ta uống những thuốc hoặc ta nghỉ ngơi trong vài ngày nó có thể hết. Nhưng mà có những cái trường hợp đó là nó trở thành kinh niên thì và có những trường hợp đó mà không trị dứt được, chúng ta đành phải đi phải dùng giải phẫu hoặc là chích những cái loại thuốc vào trong cái vùng đó. Đó, và đôi khi đã như nãy tôi nói là nếu trường hợp là không giải quyết được á, ta cần phải đi đến giải phẫu. Đó là có những cái trường hợp mà chúng ta có thể trị được và một phần nào thôi, nhưng mà đa số đó những cái bệnh kinh niên mà những cái bệnh đau lưng mà nặng đó thì nó trở thành mãn tính kinh niên lâu dài, có gần như là suốt đời vậy.
Vâng, gần như suốt đời như vậy là mình phải uống thuốc lâu dài như vậy luôn thưa bác sĩ để cầm cái biểu hiện triệu chứng đau.
Thì đó là cái vấn đề đó, cái điều trị đó thì trước hết đó là mình có thể lúc đầu là mình nếu mà đau nhẹ thì mình uống những cái thuốc giảm đau thông thường bán ở ngoài như là aspirin hoặc là Tylenol hoặc là ibuprofen, Advil vân vân, những cái đó nó bán tự do thì chúng ta uống cái đó trong vài ngày, nếu mà không hết đó, thì tức là có vấn đề gì rồi, do đó chúng ta cần phải đi khám bác sĩ để cho biết cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân của đó như nãy là mình đã nói rất nhiều nguyên nhân, thì tùy theo cái nguyên nhân đó mình phải trị cái nguyên nhân mà gây ra cái đau lưng như vậy. Và có những trường hợp là quá nặng, chúng ta cần phải những cái thuốc thông thường không có điều trị được thì chúng ta phải dùng những loại thuốc nó có cái nha phiến ở trong đó, tức là opioid đó, thì nó có thể giúp ta bớt đau lưng, nhưng mà cái đó là nó cũng không có tốt, bởi vì lâu ngày nó có thể gây ra chúng ta bị nghiện. Chúng ta phải dependent, lệ thuộc vào cái thuốc đó. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta cũng nên biết về cái cách điều trị như
vâng.
vậy.
Dạ,
trường hợp quá đặc biệt là phải đi giải phẫu.
Vâng, bác sĩ nói nãy là từ uống thuốc cho tới giải phẫu, đó là những cái phương pháp điều trị hiện nay. Ngoài cái phương pháp Tây y như vậy thì mình cũng có nghe nói tới các loại thuốc dán Đông y cổ truyền, đắp thuốc, đắp lá hoặc là châm cứu. Những cái phương pháp này có giúp ích gì được không thưa bác sĩ?
Thì đó, theo dân gian cũng như là theo Đông y đó thì tôi thì cũng không, mình không có nghiên cứu rõ về Đông y lắm. Nhưng mà theo mình cũng thấy được thì đôi khi những cái thuốc dán hoặc là cao gì nó cũng giúp cho chúng ta bớt. Mà tuy nhiên chúng ta cũng cần phải về khoa học, ta cần phải biết rằng là nó có tác hại gì khác hay không, tức là nó gây ra những cái phản ứng phụ hay không. Ví dụ dán cao hoặc là dán những cái loại thuốc lá vân vân, thì tôi cái quan trọng là đừng có gây ra phản ứng phụ. Thì chúng ta có những cái loại mà ở ngoài có bán, ví dụ Salon Pass tôi thấy rất là hay, mà đó là cũng là khoa học. Salon Pass chúng ta dán nó có thể giảm rất là nhiều, hoặc là có những cái loại mà thuốc xoa bóp á, nó cũng sẽ làm giảm cho chúng ta.
Như vậy khi nói về những điều cần lưu ý thì cũng xin hỏi thêm bác sĩ đó, ngoài cái chuyện vận động bác sĩ vừa nhắc tới, về dinh dưỡng, về nghỉ ngơi như thế nào để giúp cho căn bệnh đau lưng bớt cái biểu hiện khó chịu?
Nói về vấn đề đau lưng đó thì chúng ta thấy rằng nguyên nhân thì chúng ta cần phải biết, đời sống chúng ta cần phải biết nó có cái đề phòng cái bệnh đấy. Chúng ta phải thứ nhất là vấn đề dinh dưỡng, chúng ta ăn uống đầy đủ có chất calcium, có vitamin D như kỳ trước ta nói về loãng xương. Rồi chúng ta cũng cần phải thể dục thể thao, mặc dù là nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó cũng giúp rất nhiều. Và chúng ta cũng tránh những cái tư thế đó, có những tư thế mình ngồi khom lưng quá, mình cúi sát quá, hoặc là mình khiêng vác đồ nặng mà mình không có tư thế đứng thẳng cái lưng đó, mà chúng ta khom lưng như vậy nó có thể gây ra những cái bệnh đau lưng sau này. Đó, chúng ta phải đề phòng cái lắm, và nhất là chúng ta khi ngồi đó phải thẳng lên, thẳng cái lưng xương sống này, thứ nhất là trông đẹp đó, thứ hai đó, là nó giúp cho tương lai khỏi khỏi cái đau lưng. Và có một vấn đề này về phụ nữ thì nói là có thể nhiều khi cũng các bà cũng hơi buồn, đó là đi giày cao gót. Giày cao gót trông thì rất đẹp, rất là thanh tao, nhưng mà về đi quá nhiều đó, về lâu về dài thì về sau đó, về lớn thì có thể nó làm cho cái tư thế nó bị cái đau lưng, nhất là đau ở thắt xương sống cũng như là đau ở dưới chân nữa. Thì đấy, nghĩa là nói chung thì chúng ta phải tránh những cái gì tai nạn, tránh những cái gì có thể gây tai nạn mà có thể gây ra, gây ra những cái biến chứng như là gãy xương. Rồi chúng ta cần phải đi khám bệnh định kỳ. Khi khám bệnh định kỳ đó, hoặc là có những cái triệu chứng gì đó thì nên tham khảo với lại nhân viên y tế hoặc là bác sĩ, người ta sẽ cho biết có phải làm gì. Đấy, chúng ta cũng cần tổng đơn giản thôi, nghĩa là tạm nghĩ đến những cái cách thức để chúng ta đề phòng. Với lại tôi xin nhắc lại là cái hút thuốc cũng là một cái gây ra cái, nó làm cho cái đau lưng, chúng ta có đau lưng bởi vì thoái hóa cuộc sống, do đó nên tránh cái mình hút thuốc, càng dứt được thì càng tốt. Điều đó là tôi khuyên là không có nên hút thuốc. Vâng.
Thì nãy bác sĩ có nhắc tới là một trong những cái cách phòng đó là cái tư thế đi đứng. Thì có nhiều người thắc mắc, tôi đứng nhiều quá có phải là nguyên nhân gây đau lưng không? Nhưng mà ngược lại cũng có nhiều người hỏi, tôi ngồi nhiều quá tôi cũng cảm thấy đau lưng. Vậy thì những cái công việc làm hàng ngày mà đứng nhiều hoặc là ngồi nhiều có là nguyên nhân để mình lưu ý với căn bệnh đau lưng không ạ?
Cái gì thái quá đó thì nó không tốt. Còn nếu chúng ta đứng quá đó, đứng cứ mà đứng một chỗ không có tốt. Có thể chúng ta đứng rồi chúng ta cũng có những cái co giãn tay chân này kia, hoặc là chúng ta cũng nghiêng người, nghiêng tới nghiêng lui, thì cái đó nó giúp cho cái tốt của chúng ta. Hay là chúng ta ngồi lâu quá cũng vậy, nếu chúng ta ngồi hoài đó thì nó không tốt. Nhưng mà chúng ta nửa tiếng, một tiếng chúng ta đứng lên, vươn vai đó, và chúng ta làm một vài cái thao tác đó, thì nó cũng tốt. Cho đó cái gì thái quá thì cũng tốt, nhưng mà không nên ngồi lâu. Không nên ngồi, bởi vì những người ngồi nhiều đó thì chắc chắn là nó còn gây cái bệnh béo phì nữa, tức là nó tăng cái cân đó, tăng cân nặng cũng như là về mỡ đó. Do đó đó thì chúng ta đừng có thái quá. Và như thể thao cũng vậy, chúng ta không thể thao quá nặng đi, hoặc là khiêng vác quá nặng đi, nó không có tốt. Do đó nói chung là tư thế thẳng đứng người lên đó, và đi đứng cũng vậy. Cũng phải ngay thẳng, đôi khi chúng ta đi khom khom lưng quá không có tốt, trông không đẹp nữa mà lại gây ra những cái bệnh đau lưng, cũng như ngồi cũng vậy.
Cảm ơn bác sĩ. Ngay lúc này câu hỏi của Nguyễn Hoa, em có tập thể dục, em nghiêng eo hơi sâu qua hai bên thấy đau lưng, nghe nói là bị thoát vị đĩa đệm, có phải không bác sĩ?
Cái vấn đề mà khi mình tập thể dục đó, đôi khi có những cái, nếu mà chúng ta tập mà nó nặng quá đó, đôi khi nó có những cái bệnh mà ví dụ như là cái bệnh hernia đó, tức là cái thoát vị đó ở phía trước đó, thì đó nó cũng thể làm cho nó cái ruột của chúng ta nó thòng xuống, hoặc là ngay cái xương sống của chúng ta cũng vậy, nó có thể là giữa các cái xương sống nó có một cái kêu là nó một cái đĩa sụn, cái disc đó. Thì nếu mà nó bị hernia hay là bulging, tức là nó lòi ra đó, thì nó sẽ gây ra đau, và nếu mà nó chạm vào cái thần kinh, nó ép vào thần kinh thì rất là đau. Đau mà đau kinh niên đấy, những cái bệnh đó là đau kinh niên, đau lâu dài, không cách gì mà chữa được. Chỉ có là thể thao, thể dục, rồi uống thuốc, chứ không dứt được, cái đó rất là khó. Do đó, đó khi tập thể thao đó, chúng ta cũng rất là cẩn thận, đừng có tập quá nặng đi. Có nhiều người đó là, tôi thấy những cái người mà tạ đó, khi vác tạ nhiều nặng quá, nó có thể tương lai về sau sẽ bệnh đau lưng rất là nhiều. Hay là những cái người mà chơi thể thao đó đụng quá mạnh đi, về sau là bị đau cái xương sống. Hoặc chúng ta cưỡi ngựa cũng vậy, cưỡi ngựa đó nó làm cái cột sống của chúng ta nó ép xuống đó. Đấy, thì nó gây ra những cái thoát vị của cái xương sống đó, thì nó có thể gây ra đau lưng.
Vâng, Anna Bình, bạn bị đau nhói ở vai, xin hỏi bác sĩ đó là biểu hiện của bệnh gì?
Ở vai thì mình đây mình nói về lưng á, thì nếu mà cái đám kia là bả vai đó, thì nó có thể là do chúng ta lôi kéo hoặc là chúng ta khiêng cái gì nặng, nó làm bắp thịt, thường thường là cái bắp thịt hoặc là những cái dây chằng đó, nó tendinitis, là cái dây chằng nó bị viêm lên hoặc là nó bị sprain đó, tức là giống như là nó có bị tổn thương nhưng mà nhẹ đó, thì nó là đau. Cái đó đó là chúng ta có thể dùng massage, dùng để mà xoa bóp hoặc là ấn vào cái điểm đó, ấn vào ngay cái chỗ đau đó, chúng ta ấn vào nó có thể giúp chúng ta nhiều lắm. Hoặc là có đến bác sĩ, người ta có thể chích ngay vào cái chỗ đó, ta đưa vào một cái chất lidocaine, tức là chất giảm đau cộng với lại steroid, nó có thể giúp rất nhiều. Dĩ nhiên là phải đến bác sĩ, người ta sẽ mới coi để ta làm chuyện để mà điều trị như vậy.
Có nhiều bạn hỏi về thoát vị đĩa đệm L5.
L tức là lumbar, tức là cái vùng ngang thắt lưng đó, nó có từ L1 cho đến L5. Thì cái chỗ L5 là cái chỗ thường bị nhất, là vì nó ngay cái ngang thắt xương sống, cái ngang kêu là thắt lưng đó. Thì cái đó nó tiếp xuống bên dưới là xương, nó kêu là S1. S1 tức là sacrum, là cái xương ở bên dưới. Thì cái chỗ đó là cái khoảng đó là dễ bị nhất, và cái đĩa sụn nó ở giữa nó dễ bị thoát vị, tức là hernia đó, nó lòi ra. Nó lòi ra mới nhẹ thì nó chỉ đau thôi, nhưng mà nếu mà nó nặng hơn, nó đè lên cái dây thần kinh thì nó rất là đau, và có thể nó, dây thần kinh nó kêu dây thần kinh kêu là thần kinh tọa đó, sciatic đó, nó gây ra đau một cái kéo dài xuống cái mông mình ấn ở cái phía mông bên trái hoặc bên phải đó, thì nó kéo dài luôn cả xuống dưới cái chân. Ví dụ chúng ta cúi người xuống, ta đứng, ta cúi gập người xuống đó, thì ta thấy nó đau, nó kéo dài xuống chân, đó là cái dấu hiệu của cái bệnh thần kinh tọa.
Dạ, Tạo Lê hỏi đó là cũng liên quan tới thoát vị đĩa đệm đó bác sĩ. Từ L1 tới L5, thoát vị đĩa đệm hai cánh tay tê nhất, nhờ bác sĩ giúp giùm. Rất mong bác sĩ cho lời khuyên làm thế nào để hết bệnh, đã bị 30 năm rồi.
Cái vấn đề mà thoát vị đó, thì như nãy tôi nói, nó là một cái không cách gì có thể mà mình chữa nó được. Nếu mà quá nặng đấy thì người ta phải mổ để mà lấy cái đó ra. Hoặc là người ta có thể làm cái đốt sống giả đó. Thì đấy, thì bây giờ thì ở bên các cái xứ Tân Tiến thì người ta làm những cái xương sống giả. Thì như vậy nó không có đè lên cái thoát vị, nó không còn nữa. Nó có thể làm 1-2 đốt sống, và đôi khi nó làm tới 4-5 luôn. Thì như vậy là sẽ bớt đau ghê lắm. Đó, thì cái này là phải chuyên môn, chương chuyên môn về cột sống thì mới được. Do đó thì tôi khuyên quý vị, anh chị em đó, đến cái bác sĩ chuyên môn về cái xương sống, về cái ngành đó kêu là orthopedics đó, rồi neurosurgeon đó, thì như vậy người ta sẽ phải có thể là mổ, hoặc đôi khi chích thuốc á để cũng giảm, nhưng mà chích thuốc thời gian thôi. Cái điều đó là cái này nó thường thường gây ra cái bệnh mãn tính lâu dài, mà nếu không chữa bệnh rất là khó chịu. Đấy là cái điều mà rất nhiều người rất là khổ sở.
Dạ, bạn Vũ Hồn hỏi là nghe nói phương pháp laser cũng có thể giảm áp đĩa đệm, có đúng không?
Cái laser đó là một hình thức về mổ thôi, nhưng mà ta mổ bằng cái tia laser. Thì với cái phương pháp bây giờ thì rất là tân tiến, thì cái mổ như thế, tia laser nó là rất là nhỏ, thì nó sẽ không có phải mổ xẻ giống mình cắt da, cắt thịt như là phương pháp trước đây. Nó chỉ cần đưa một cái mũi kim rất là cái đầu của tia laser vô trong đó, rồi người ta theo dõi cái đầu đó, người ta dùng laser để đốt hoặc là để mà làm, để mà trị cái đó. Đó cũng là một cái hiện tại đó, là cũng có kết quả, nhưng mà dĩ nhiên nó không phải kết quả 100% đâu.
Dạ.
Có trường hợp có kết quả tốt, có trường hợp nó cũng không có kết quả nhiều. Thì đấy, thì cũng tùy, nhưng mà phải là cái khả năng của cái ông bác sĩ hoặc cái nhà chuyên môn đó về laser therapy đó.
Vâng. Hoàng Bùi, ngồi lâu bị đau lưng là như thế nào? Xin hỏi thăm bác sĩ.
Thì đó, thì một trong nguyên nhân là chúng ta ngồi lâu mà chúng ta không có cử động, thì cái xương sống nó gần như là nó bị frozen, nó bị là bị cứng đi. Do đó chúng ta cần phải ngồi một thời gian, thí dụ một tiếng, nửa tiếng thì chúng ta cũng phải cử động, cúi tới cúi lui hoặc đứng lên ta vươn vai, thì như thế nó sẽ bớt đi. Nhất là chúng ta lái xe cũng vậy. Khi chúng ta lái xe là lái mấy tiếng hồ chẳng hạn, thì nó rất là đau, và cái thế ngồi của chúng ta nó cong quá. Nó có những cái ghế ngồi của xe bây giờ nó làm cái làm cho nó cong, nó đè phía sau cho chúng ta, nó cũng đỡ, nó theo cái xương sống của mình. Nhưng mà chúng ta cũng nên có những cái vận động, cái thay đổi. Như người ta dùng, nếu lái đường xa đó, thì chúng ta ngồi trên xe, chúng ta dùng cái cruise control, tức là cái tự động để cho xe đi đó, để chúng ta không cần phải đạp. chúng ta không có đạp dùng cái bàn chân để đạp, thì lúc đó chúng ta có thể co giãn cái chân, co lên co xuống, và cái thắt lưng của chúng ta cũng vậy, ta co tới co lui để cho nó bớt thì nghĩa là cứng ngắc đứng một chỗ thì nó rất là đau.
Hạnh Tuyết hỏi là bị đau lưng lâu lắm rồi, khám rất nhiều bệnh viện rồi, bị thoái hóa đốt cột sống cơ và lưng, chữa trị nhiều nơi không hết, uống thuốc không khỏi, xin hỏi bây giờ phải làm gì?
Đó, cái đó thì phải nói rằng là mình phải áp dụng nhiều phương pháp lắm, ví dụ như là về xoa bóp, rồi thể thao, thể dục, cái là physical therapy đó, thể phải biết cách thể dục làm thế nào, vặn cái đốt sống như thế nào đó, rồi coi cái nguyên nhân nữa. Và nếu mà do thoái hóa có thể là mình làm thế nào giống như trị cái thoái hóa không thể trị dứt được, giống như là bị viêm khớp vậy đó, thì chúng ta cũng cần uống thuốc chống inflammatory đó, chống viêm khớp, thí dụ như là aspirin hoặc là ibuprofen, những cái thuốc mà chống viêm khớp đó. Và thể dục thể thao cũng như là xoa bóp và châm cứu cũng tốt, tôi thấy châm cứu nó cũng có tác dụng lắm, nhưng mà cần phải thể dục thể thao. Gọi là chúng ta làm thế nào cho các đốt sống đó mình phải có cái vừa vận động.
Bạn Huỳnh Long hỏi là ăn uống dinh dưỡng đủ rồi thể dục thể thao đủ nhưng mà khung xương vẫn bé hơn bình thường, cao 1m7 nhưng chỉ nặng 50 cân, cổ tay cổ chân bé hơn bình thường, xin được hỏi lý do và làm sao để khắc phục.
Cái đó có thể là tùy theo cái kêu là gia đình, nó kêu là về gia đình có những cái di truyền đó thì có thể cùng chịu, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta ngay từ hồi nhỏ đó, chúng ta uống sữa, để cho các trẻ em uống sữa nó có nhiều calcium và có thể nó làm cho cái xương của chúng ta phát triển tốt đẹp. Cái đó có những cái nước tân tiến bây giờ đó thì trẻ em được nuôi dưỡng kỹ thì vẫn cao mà lớn lên xương cũng bình thường lắm. Thì còn cái gì mà nó từ ở thời xa xưa rồi, nó trở lại hồi nhỏ rồi đó, thì chúng ta cần cái dinh dưỡng đó, theo đúng cái dinh dưỡng nó cũng đỡ. Nhưng mà để mà phát triển chỉ đến 25 tuổi là xương nó hết phát triển rồi đó, và quá sau 30 là bắt đầu xương nó lại đi giảm đi. Thì do đó thì chúng ta cũng giữ cái dinh dưỡng quan trọng và vận động như kỳ trước đó, chúng ta là vận động cố gắng.
Nguyễn Dũng hỏi bác sĩ là thoái hóa đốt sống cổ có dẫn tới đau hai bên cánh tay không? Chắc bạn đang bị triệu chứng này.
Có là vì khi mà cái đốt sống cổ đó, nhưng mà nếu nó có cái sự mà thoát vị đó, tức là hernia đó, thì nó đè lên dây thần kinh, thì cái dây thần kinh ở trên cổ đó nó đi xuống dưới hai tay, nếu bên phải thì qua bên phải tay bên phải, nếu bên trái thì qua bên trái, thì nó có thể làm đau đó. Thì nếu ta thấy đau bên nào, đôi khi đó nó chẳng những đau về sau nó bị tê đi nữa, nó bị nó kêu là rần, cái đó là đã bị cái dây thần kinh rồi. Và nếu mà chúng ta đã yếu quá đó, cái yếu cái tay đó đó, thì chúng ta phải đi khám bác sĩ, kêu là khám cái người về chuyên về dây thần kinh đó, người ta sẽ đo coi cái độ mà ép cái dây thần kinh như thế nào, thì đôi khi cần phải mổ để mà chỗ mà cái thoát vị đó, cái chỗ mà cái đè cái chỗ đó đó. Chứ còn nếu mà về thoái hóa thì nó không đi xuống dưới hai tay đâu.
Bạn Candy hỏi đau lưng kéo theo thần kinh tọa uống thuốc gì cho hợp lý thưa bác sĩ?
Thật ra thì uống thuốc nó chỉ làm giảm đau vậy thôi, chứ còn đâu có chỉ dứt được, bởi vì cái nguyên nhân nó là cái đè một cái thoát vị hoặc là một cái khối nào nó đè lên cái dây thần kinh, thì chỉ có cách là lấy cái đè nó đi thôi. Thì đó, Nga cũng uống thuốc thì chỉ là tạm cho nó giảm đau thôi. Và đôi khi nó đau nhiều quá thì phải uống những cái thuốc nó có cái chất tên là chất phiện đó, cái chất thuốc phiện đó, opioid đó. Thì nhưng mà rồi cái đó nó cũng lâu dài nó cũng không có tốt. Thì đó, chứ còn không có cách gì có thể trị hết được. Cho nên chúng ta cũng theo đúng như phương pháp lúc nãy mình nói đó, để điều trị thể thao, ăn uống, rồi tư thế ngồi cho nó đúng cách, đứng đi đứng cũng vậy.
Dạ, Phi Loan hỏi đau thắt lưng và gây tê chân, xin bác sĩ cho biết cách điều trị.
Cái đó là chúng ta cần phải đi kêu là đi định bệnh đó, đi bằng thường thường nó làm cái bằng MRI, tức là chụp hình bằng từ tính đó, hoặc là CT scan để coi có bị cái đốt sống đó có bị kêu là thoát vị hay không, hay là những cái bulging cái đĩa sống đó, nó có bị nó lòi ra không. Thì nếu mà có cái đó thì phải điều trị cái bên trên. Còn cái nguyên nhân ở bên dưới đó, tê chân gì nó là từ ở cái chỗ bên lưng mà ra. Còn nếu trường hợp á, không phải ở trên lưng thì coi chừng có những cái bệnh khác về cái thần kinh ngoại biên, hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta bị tiểu đường mà nặng đó, lâu dài nó cũng thể làm cho cái thần kinh ngoại biên nó bị hư, chúng ta tê chúng ta không biết gì hết. và rất là nguy hiểm, có thể bị nhiễm trùng mà chúng ta không biết, đôi khi phải cắt bỏ cái chân hay là cái ngón chân hay là cả cái chân.
Vâng, Dương Thùy và Yến Như có câu hỏi tương tự nhau là bị nhức vai, cổ, lưng, gáy, hai vai rất là nhức, đôi khi nhức đến nỗi nhấc cái tánh tay lên không được, mong bác sĩ tư vấn giúp.
Cái đó cũng vậy, mình phải đi tìm nguyên nhân, vẫn phải đi tìm nguyên nhân. Thì trong lúc chờ đợi mình cũng uống thuốc giảm đau, những cái thuốc thường đó nó không có hại, hoặc là mình dán những cái loại như là salon pass nó có thể giúp, hoặc là chúng ta dùng massage, chúng ta ấn những vào ngay cái điểm đau đó, và chúng ta cũng cần vận động cái tay chân, chúng ta không thể để luôn luôn phải vận động, chứ không nếu chúng ta để nó đứng im một chỗ thì nó càng ngày nó càng bệnh nặng hơn, do đó chúng ta cần phải vận động, có thể hơi đau một chút nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta hết, còn nếu lâu ngày quá mà không hết thì phải đi khám bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thời gian bây giờ cũng đã hết rồi, câu hỏi thì vẫn còn rất là nhiều. Xin quý vị và các bạn vui lòng trở lại với chương trình mỗi buổi tối thứ năm với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Xin cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều và xin hẹn gặp lại bác sĩ cùng tất cả quý vị khán thính giả vào chương trình tuần tới.
Cảm ơn cô Trà My, xin chào tất cả quý vị khán thính giả ở khắp nơi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày thứ Năm tuần lễ thứ Tư của tháng 11 hàng năm, người Mỹ kỷ niệm lễ tạ ơn. Kỷ niệm này bắt nguồn từ truyền thống xa xưa về lễ hội thu hoạch mùa vụ. Tuy nhiên, tại Mỹ, lễ hội này có ý nghĩa lớn hơn nhiều. Dù có nhiều vùng cho rằng lễ tạ ơn đầu tiên được kỷ niệm tại vùng đó, nhưng lễ hội truyền thống phát sinh từ một lễ hội tại bang Massachusetts vào tháng 11 năm 1621. Những người định cư Anh chào mừng lễ tạ ơn đầu tiên có nhiều điều cần phải tạ ơn. Được biết, ngày nay dưới tên gọi là Pilgrims, những cơ đốc nhân này là những người không bằng lòng với giáo hội Anh trong khuôn khổ của niềm tin tôn giáo của họ. Những người này kỷ niệm những ngày kiêng ăn và những ngày tạ ơn để đáp ứng những sự kiện họ tin là những hành vi đặc biệt của Thượng Đế, chấm dứt một vụ hạn hán hay chấm dứt một nạn dịch, có thể kêu gọi một ngày tạ ơn. Nhằm thành lập một cộng đồng có thể sống theo đức tin tôn giáo của mình, những người này rời nước Anh trên một con thuyền có tên là Mayflower vào tháng 9 năm 1620. 102 người đầu tiên và khoảng 30 thủy thủ đoàn đổ bộ vào Cape Cod ngày 9 tháng 11. Trong vòng một năm, phân nửa số người này chết vì đói, bệnh tật và điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông đầu tiên năm đó. Tuy nhiên, mùa hè tới được mùa và vào mùa thu, 53 người Pilgrims ngồi dự tiệc với 90 người láng giềng da đỏ Wampanoag. Những người này đã giúp thức ăn và bảo vệ họ trong năm đầu tiên ở tầng thế giới. Dù ngày lễ này được kỷ niệm đầu tiên tại Virginia kể từ khi thuộc địa đầu tiên được thành lập tại Jamestown vào năm 1609, ngày lễ tạ ơn hiện nay được chính thức thành lập đầu tiên tại tất cả các tiểu bang vào năm 1863 do một tuyên ngôn của Tổng thống Abraham Lincoln. Lễ kỷ niệm được Tổng thống Franklin Delano Roosevelt chuyển sang tuần lễ thứ Tư của tháng 11. Lễ tạ ơn bắt đầu bằng một lời cầu nguyện biết ơn của các di dân đối diện với cái chết nhưng đã vượt qua được và tồn tại. Ngày nay, đối với nhiều người Mỹ, đây là một dịp để sum họp với gia đình và bạn bè, một ngày để chia sẻ một bữa ăn trong ngày lễ với những người yêu quý nhất, và một ngày để cảm tạ vì được hưởng nhiều ơn phước tự do.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.